Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, mùng 8 tháng 12 năm 2008 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự, nhận định về phiên tòa xử 8 người giáo dân Hà Nội. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Chu Văn phụ trách.
Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi thư chung về vấn đề giáo dục gia đình. Các linh mục và tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà không được tham dự phiên tòa xử 8 người giáo dân. Đức cha Chu Văn Minh, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội, được truyền chức giám mục. Đó là một số tin chính mà chúng tôi xin được điểm qua trong phòng tin quan trọng tuần qua. Tin Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi thư chung về việc giáo dục gia đình. Thư chung đề ngày mùng 5 tháng 12 vừa qua và mang chữ ký của Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội kiêm Tổng thư ký Hội đồng Giám mục, là một nối tiếp của tinh thần thư chung năm 2007 về giáo dục Kitô giáo. Phần đầu của thư chung nói về nền tảng của việc giáo dục Kitô giáo. Trình bày giáo lý của Giáo hội Công giáo, các Đức giám mục Việt Nam khẳng định một số điểm nòng cốt như sau. Gia đình trong ý định của Thiên Chúa là nơi giáo dục tình yêu. Gia đình là mái trường đầu tiên của con Thiên Chúa nhập thể. Gia đình diễn tả tình yêu giữa Chúa Giêsu và Giáo hội. Gia đình là môi trường giáo dục tình hiệp thông. Gia đình là mái trường giáo dục lòng hiếu thảo và thờ phượng Thiên Chúa. Trong phần thứ hai của lá thư, nhận định về gia đình trong bối cảnh Việt Nam hôm nay, các Đức giám mục Việt Nam nói đến một số những khủng hoảng gia đình như có những gia đình đang trở thành một quán trọ thay vì là tổ ấm yêu thương. Có nhiều người cao tuổi bị con cái bỏ rơi không nơi nương tựa. Nạn bạo hành gia đình có khá phổ biến. Tỷ lệ ly hôn ngày càng gia tăng, và hậu quả là những trẻ em thất học, trẻ em bỏ nhà đi vui đời ngày càng nhiều. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông đề cập thường xuyên đến những vụ tội phạm mà cả nạn nhân và hung thủ đều là vị thành niên. Cùng với những mâu thuẫn và khủng hoảng gia đình, những con số thống kê cho thấy nạn phá thai ngày càng nghiêm trọng, ngay cả nơi những em còn ở độ tuổi học trò. Hiện tượng di dân cũng ảnh hưởng đến gia đình Việt Nam hiện nay. Quan niệm về tình yêu hôn nhân, về đời sống gia đình bị biến dạng, đã xuất hiện những trào lưu thiếu lành mạnh và sai lầm như sống thử, sống ngoài hôn nhân và tự do ly dị. Đã và đang tồn tại những gia đình tan vỡ khi vợ hoặc chồng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Sang phần thứ ba của lá thư, Hội đồng Giám mục Việt Nam đưa ra một số chỉ dẫn mục vụ kêu gọi cộng đồng dân Chúa đặt nặng việc giáo dục đức tin và đức ái trong gia đình. Ngoài ra, các ngài cũng khuyên giáo dân hãy xem trọng việc đào luyện con cái, sống theo lương tâm và sự thật, huấn luyện nhân bản, tôn trọng sự sống. Cuối cùng, nhắc lại rằng năm nay là năm Thánh Phaolô, các Đức giám mục Việt Nam ôn lại quan niệm về giáo huấn của thánh nhân về hạnh phúc gia đình. Các ngài viết như sau: một gia đình có nề nếp trên kính dưới nhường không những chỉ là một tổ ấm yêu thương mà còn là phản ánh tình yêu của Chúa Kitô đối với giáo hội. Các thành viên trong gia đình cần hy sinh cho nhau trong tâm tình của Chúa Giêsu Kitô đứng ra hy sinh và hiến mình cho giáo hội. Đó là khởi điểm của hạnh phúc và là điều kiện để đạt tới sự trọn lành. Trên đây là nội dung thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc giáo dục trong gia đình. Chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn lá thư của các Đức giám mục Việt Nam. Tin Hà Nội. Các linh mục và tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà không được phép tham dự phiên tòa xử 8 giáo dân Hà Nội. Vào 8 giờ 5 phút sáng hôm nay, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa Hà Nội mở phiên tòa xử 8 người giáo dân bị ghép cho hai tội danh gây rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản. Vì nhà nước tuyên bố xét xử công khai, cho nên các linh mục và tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà vốn là những người chăm sóc mục vụ cho giáo xứ Thái Hà, mà 8 người giáo dân trên đây là thành viên, đã làm đơn lên chính quyền địa phương cho phép được tham dự phiên tòa. Nhưng tòa án quận Đống Đa trả lời rằng vì phòng xử chứa ít người và đã phát hết giấy ra vào, nên không đáp ứng được yêu cầu của các linh mục và tu sĩ Thái Hà. Tưởng cũng đã nhắc lại, nhà thờ Thái Hà đã tổ chức buổi canh thức cầu nguyện đặc biệt cho 8 người giáo dân trên đây vào tối thứ Bảy, mùng 4 tháng 12 vừa qua. Tin Nam Định, Đức cha Chu Văn Minh, giám mục phụ tá Tổng giám phận Hà Nội đã được truyền chức giám mục tại Nam Định. Sáng ngày mùng 5 tháng 12 vừa qua, linh mục Chu Văn Minh, giám đốc Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội đã được truyền chức giám mục và chính thức trở thành giám mục phụ tá Tổng giám phận Hà Nội. Đã có khoảng 10.000 người từ khắp nơi đổ về nhà thờ Nam Định để tham dự lễ tấn phong này. Đức Tổng giám mục Chu Văn Minh sinh năm 1943, chọn con đường tu trì từ năm 1956, nhưng do chính quyền Cộng sản Việt Nam hạn chế tối đa việc đào tạo và bổ nhiệm giáo sĩ, cho nên 51 tuổi, ngài mới được chính quyền Cộng sản Việt Nam đồng ý cho thụ phong linh mục. Cũng vì vậy, Đức Tân giám mục đã từng có một thời gian rất dài sống tại gia đình, kiếm sống bằng nghề hớt tóc để tu học và phục vụ công việc mục vụ tại giáo xứ là nguyên quán của mình. Sau khi thụ phong, linh mục Chu Văn Minh được gửi sang Roma du học từ năm 1995 đến năm 2000 và đã lấy học vị tiến sĩ thần học tín lý tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana. Năm 2001, Chu Văn Minh là giáo sư dạy thần học tín lý, đồng thời làm giám học tại Đại chúng viện Hà Nội. Năm 2003, ngài là phó giám đốc và cách đây 2 năm được bổ nhiệm làm giám đốc Đại chúng viện. Buổi chiều cùng ngày, Đức Tông giám mục Chu Văn Minh đã dâng thánh lễ tạ ơn cũng tại nhà thờ Nam Định với sự tham dự của khoảng 5.000 người. Tưởng cũng đã nhắc lại, đúng ra trong ngày mùng 5 tháng 12 vừa qua, 8 giáo dân bị bắt trong vụ cầu nguyện đòi lại tài sản ở giáo xứ Thái Hà đã được đưa ra xét xử, nhưng vào giờ chót, lịch xét xử đã được đổi thành ngày mùng 8 tháng 12, tức là ngày hôm nay. Cuối cùng, ngày tấn phong giám mục cho Đức cha Chu Văn Minh không còn trùng với ngày xét xử 8 giáo dân bị bắt. Tuy nhiên, giới quan sát không tin việc giờ ngày xét xử 8 giáo dân bị bắt là một dấu hiệu chứng tỏ thiện chí của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Quý vị đang theo dõi thông tin quan trọng tuần qua. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Trung Lý Á Châu được truyền đi từ Manila, Philippines. Tin Moscow, Giáo hội Chính thống vừa cho hay Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị qua đời hôm thứ Sáu vừa qua, hưởng thọ 79 tuổi. Giáo hội Chính thống Nga không cho biết lý do cái chết của Đức Thượng phụ này tại nhà riêng ở Peredenkino, bên ngoài Moscow, nhưng được biết ngài đã lâm bệnh một thời gian. Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị đã trở thành lãnh đạo Giáo hội Chính thống Nga từ năm 1990 sau khi Đức Thượng phụ Clement Đệ Nhất qua đời. Ngài đã lên tiếng mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi của Giáo hội Chính thống, cũng như kêu gọi chính quyền Xô Viết cho phép giáo dục về tôn giáo trong các trường học và tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị đã giành được uy tín với việc giúp khôi phục vị trí của Giáo hội Chính thống giáo Nga sau nhiều thập niên bị áp bức dưới thời thống trị của chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, các mối quan hệ với Giáo hội Công giáo vẫn còn giá lạnh, và ngài đã nhiều lần từ chối gặp gỡ Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, cũng như người kế vị của ngài là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Việc Tòa Thánh thiết lập 4 giáo phận mới tại Nga đã khiến cho quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống ngày càng thêm căng thẳng. Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow vẫn tiếp tục tố cáo Giáo hội Công giáo chiêu mộ các tín đồ Chính thống giáo. Hay tin về sự ra đi của Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị, Đức Hồng Y Van der Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo đã nói như sau. Đức Thượng phụ đã góp phần to lớn trong việc phát biểu các giáo phận, giáo xứ, các tu viện và các tổ chức giáo dục, đem lại một đời sống mới cho Giáo hội Chính thống vốn là nhiều thử thách lớn lao. Tôi nhớ lại nhiều cuộc gặp gỡ với ngài, qua đó ngài luôn thể hiện thiện chí đến Đức Thánh Cha và luôn mong ước ngày càng hợp tác với Giáo hội Công giáo nhiều hơn nữa. Không thể hoài nghi những cam kết của cá nhân ngài về việc cải thiện mối quan hệ với Giáo hội Công giáo, mặc dù vẫn còn đó những khó khăn và căng thẳng. Chúng tôi xin hiệp thông với hàng giáo phẩm và anh chị em giáo hữu Giáo hội Chính thống Nga, phó dâng linh hồn Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị trong tình yêu vĩnh cửu của cha chúng ta ở trên trời, để ngài sẽ được Thiên Chúa thưởng công cho sự tận tụy trong sứ vụ mà ngài đã dành cho giáo hội yêu quý của ngài. Trở lại tin Việt Nam. Chủng viện cũ của giáo phận Phát Diệm vừa được trao trả lại. Theo tin riêng của Đức cha Gioan Battista Bùi Tùng, cựu giám mục Long Xuyên, ngày 27 tháng 11 vừa qua, cha Giuse Phạm Ngọc Khuê, trưởng đoàn đại diện giáo phận Phát Diệm đã tới dự và nhận bàn giao khu trường thử trì chính. Được biết, năm 1936, đức cha Nguyễn Bá Tồng, giám mục Việt Nam tiên khởi Phát Diệm, đã mua một khu đất với diện tích gần 5 mẫu Bắc Bộ. Ngài đã cho xây dựng trên đó một ngôi trường lớn dành cho việc đào tạo các tiểu chúng sinh giáo phận. Từ năm 1957, sau khi miền Bắc rơi vào tay Cộng sản, toàn bộ khu trường này do xí nghiệp Chiếu Cói Đại Đồng sử dụng. Như vậy, sau 51 năm, giáo phận Phát Diệm đã nhận lại trọn vẹn khu đất với diện tích cụ thể là trên 15.000 thước vuông với tất cả các công trình trên đó. Những ngôi nhà khang trang ngày xưa này đã xuống cấp trầm trọng. Ngay sau khi nhận bàn giao, giáo phận Phát Diệm sẽ bắt đầu cho đại tu khu trường thử thành trung tâm mục vụ đào tạo nhân sự cho giáo phận.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về phiên tòa xử 8 người giáo dân Hà Nội.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phiên tòa xử 8 người giáo dân Hà Nội hôm nay được Nhà nước Cộng sản Việt Nam gọi là xét xử công khai. Tác giả Hoàng Gia Bảo tại Sài Gòn đã nhận định về tính công khai ấy như sau. Những năm gần đây, trong nước ngày càng có nhiều phiên tòa có tên gọi là xét xử công khai, nhưng đã bắt hại được không ít người công chính dám công khai tên tuổi mình khi đứng lên đấu tranh đòi hỏi chính quyền phải tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân và phản đối sự cai trị độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì sao sự công khai? Tính minh bạch vốn là những điều cần phải có để giữ cho chiếc cân công lý luôn được thăng bằng, mà mãi đến nay nhà nước ta mới quan tâm đến. Có lẽ chẳng còn lý do nào khác ngoài việc gỡ gạc lại cái uy tín đã xuống quá thấp của ngành tòa án, với quá nhiều các phiên tòa xử kín trước đây, và bây giờ là lúc không còn thế nào tiếp tục được lối hành xử này nữa, nên mới công khai. Tòa án ở Việt Nam bấy lâu nay là một trong những loại vũ khí hữu hiệu, được dùng để bảo vệ đảng an toàn khỏi các kẻ thù tấn công bằng con đường diễn tiến hòa bình một cách danh chính ngôn thuận. Vì thế ngày nay, thời hội nhập càng được ưu ái trang bị khá đầy đủ các loại phương tiện nghe nhìn hiện đại cho ra vẻ dân chủ tiến bộ cùng các nước. Các phòng dành cho khách có hệ thống camera với màn hình video khổ lớn luôn sẵn sàng phục vụ những ai không được vào trong phòng xử để có thể theo dõi từ bên ngoài, cùng các phương tiện thông tin liên lạc hiện đại lưu động, có thể phát sóng trực tiếp phiên xử trên truyền hình. Như chúng tôi đã loan tin, các linh mục và tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã làm đơn xin được tham dự phiên tòa, nhưng tòa án quận Đống Đa trả lời rằng phòng xử chứa ít người và đã phát hết giấy ra vào, cho nên không đáp được yêu cầu của các linh mục và tu sĩ. Tác giả Hoàng Gia Bảo nhận định như sau. Bảo là xét xử công khai, nhưng ai quan tâm muốn dự phải làm đơn xin phép. Thật, không còn biết phải dùng loại ngôn từ nào để diễn tả cho hết cái cảnh vụng chèo khéo chống của họ. Và vụ án Thái Hà lần này chắc chắn cũng không nằm ngoại lệ. Về tội danh gán cho 8 người giáo dân, tác giả viết như sau. Trong số 2 tội danh mà nhà nước gán cho họ, tội gây rối nơi công cộng, thoạt nghe tưởng nhẹ. Nhưng thật ra, đây mới chính là tội danh đáng ngại nhất ở Việt Nam, khi miệng họ bảo vậy, nhưng không phải vậy, mà là nguy hiểm hơn vậy. Nếu hơn chục năm trước với loại tội này, ắt phải có đến 3/4 số bị can phải vào tù là điều chắc chắn. Nhưng nay, tình hình đã khác đi rất nhiều, nên không phải đã hết chỗ cho những ai còn hy vọng vào công lý. Tất nhiên, công lý ấy nếu có, chẳng phải vì chính quyền này thương các giáo dân, mà vì áp lực dư luận cả trong lẫn nước ngoài. Và kể từ sau vụ Thái Hà, tình hình đã có những biến chuyển mới. Trước hết, hãy xem phiên tòa này nhằm giải quyết việc gì. Nếu nhìn lại toàn bộ cục diện vụ Thái Hà, rõ ràng phiên tòa này chỉ là sự thanh lý giải quyết nốt những vướng mắc giữa đôi bên. Vì mấu chốt chính của vụ việc là mảnh đất tranh chấp, trên thực tế đã kết thúc kể từ khi bị đem làm công viên 2 tháng trước. Sở dĩ bắt bớ và truy tố 8 giáo dân trên, thì chỉ cần xem qua những hàng sơ yếu lý lịch, sống đạo tích cực của họ, mọi người cũng đã có thể nhận ra ngay đâu là lý do đưa đến cảnh tù tội cho họ, vì sao lại là họ mà không phải là người khác giữa đám đông hàng vài ngàn của người? Đơn giản chỉ vì họ được các tai mắt nhân dân quan sát rất kỹ lưỡng, và tinh thần cầu nguyện của 8 người này đã được chính quyền phường Quang Trung, quận Đống Đa chấm điểm rất cao, đưa họ vào hàng thủ lĩnh có ảnh hưởng đến việc dẫn dắt phong trào cầu nguyện tại Thái Hà. Mà nếu cứ tiếp tục để họ thoải mái cầu nguyện, việc xử lý vụ Thái Hà sẽ trở nên khó khăn hơn. Vì thế, phải nói bằng mọi cách bắt họ trước rồi mới tính đến chuyện giải quyết cái đám đông kia. Cũng cần lưu ý rằng, mặc dù được chính quyền chấm điểm ưu là vậy, nhưng cũng qua những gì nhà nước rêu rao, họ vẫn không xem 8 anh chị em giáo dân phải ra tòa này là những người chủ mưu, mà họ chỉ là nghe theo lời xúi dục mà thôi. Sau nữa, phải kể đến bản nghị quyết của Quốc hội Âu Châu đang gây áp lực tới Việt Nam về tự do tôn giáo và nhân quyền, và việc nhiều dân biểu Mỹ đang kiến nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần phải lưu tâm đặc biệt về vi phạm tự do tôn giáo. Chắc chắn, cũng sẽ có tác dụng rất lớn đối với Hà Nội. Ngoài ra, còn phải kể đến những lời lên án lẫn kêu gọi của hàng chục tổ chức tôn giáo khắp nơi trên thế giới liên quan đến vụ Thái Hà.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Những cách thế hoạt động của Thiên Chúa trong vũ trụ. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Thiên Chúa không những sáng tạo vũ trụ từ không, Ngài còn tiếp tục gìn giữ, nâng đỡ vũ trụ bằng nhiều cách thế khác nhau. Đây chính là chân lý được mặc khải trong Kinh Thánh. Cách thế thông thường, qua đó Thiên Chúa điều khiển vũ trụ, là sự tuần hoàn của vũ trụ, theo một trật tự lạ lùng. Chúng ta có tứ thời bát tiết, chúng ta có gió, có mây, chúng ta có mặt trời lên xuống, chúng ta có mùa màng thay đổi nhau, và vạn vật có sinh có tử. Hầu như lúc nào mọi sự cũng đều diễn ra theo một cách thế có thể dự đoán trước. Và bởi vì Thiên Chúa là đấng chân thật, con người có thể tin tưởng rằng Ngài cũng sẽ mãi mãi tiếp tục điều khiển vũ trụ theo cách thế thông thường ấy. Chúng ta có thể đưa ra một minh họa. Nếu một con chim sẻ ngừng đập cánh, chúng ta chờ đợi nó sẽ rơi xuống đất. Trong thực tế, mọi vật đều rơi xuống đất. Sự kiện này diễn ra một cách không sai chạy và có thể tiên liệu được. Chúng ta gọi sự kiện ấy là một định luật và đặt tên cho định luật ấy là sức hút hay trọng lực. Tuy nhiên, theo cái nhìn của Kinh Thánh, định luật này chính là cách thế điều đặn và tiên liệu được, qua đó Thiên Chúa tác động trên vũ trụ. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã khẳng định điều đó như sau: ngay cả một con chim sẻ rơi xuống đất cũng không ngoài ý muốn của Cha các ngươi. Chúng ta có thể mô tả sự tuần hoàn của vũ trụ như một diễn tiến đều đặn theo luật nhân quả. Thật ra, đó cũng chính là trật tự mà Thiên Chúa đã thiết lập trong vũ trụ, và Ngài tiếp tục gìn giữ vũ trụ trong trật tự ấy. Trật tự của vũ trụ là điều hoàn toàn phù hợp với ý muốn và chương trình của Thiên Chúa. Thật thế, Ngài đã tạo dựng vũ trụ thành một nơi tốt đẹp và có thể ở được, chứ không phải như một mớ hỗn mang vô trật tự. Ngài muốn có một nơi xứng hợp để cho con người cư ngụ và điều khiển.
trong chương 45, sách tiên tri Isaiah viết như sau. Đây là lời của Chúa, đấng tạo dựng trời cao. Chính Ngài là Thiên Chúa, đã nặng quả đất thành hình, củng cố cho bền vững. Ngài dựng nên quả đất mà không để hoang vu, nặng ra nó cho muôn loài cư ngụ. Có những biến cố mà con người gọi là may rủi hay ngẫu nhiên. Chúng ta gọi là may rủi hay ngẫu nhiên những biến cố mà chúng ta không thể tiên liệu được. Cho dẫu chúng ta nhìn nhận có những nguyên nhân dẫn đến biến cố, nhưng bởi vì chúng ta không thể kiểm soát, điều khiển hay tiên liệu được, chúng ta gọi đó là sự rủi may hay ngẫu nhiên. Chúng ta thấy rõ điều đó trong những trò chơi mà chúng ta gọi là may rủi như đánh bài, xổ số, vân vân. May rủi, ngẫu nhiên hay may mắn, tất cả đều diễn ra theo định luật nhân quả, nhưng nằm bên ngoài khả năng kiểm soát và tiên liệu của con người. Kinh Thánh khẳng định rằng, chính Thiên Chúa là đấng làm cho mọi sự xảy ra. Ngài là đấng làm cho đồng tiền rơi xuống ở mặt này, mà không phải là mặt kia. Trong bàn tay của Thiên Chúa, chẳng có gì là may rủi hay ngẫu nhiên. Cuốn sách ký sự đầu tiên của giáo hội là sách công vụ tông đồ, có ghi lại rằng, để chọn một người thế chỗ cho Giuđa là kẻ đã bán Chúa Giê-xu, và vì tuyệt vọng mà tự tử. Các vị tông đồ đã cầu nguyện và tổ chức một cuộc rút thăm. Với hai ứng viên đều hội đủ các điều kiện, các vị tông đồ đã chọn một người nhờ việc rút thăm. Sự kiện một quyết định hệ trọng là dựa trên một việc làm có tính may rủi, không hẳn là một hành động thiếu tin tưởng vào Thiên Chúa. Trái lại, chính vì tin tưởng rằng Thiên Chúa điều khiển cả những rủi may, mà các vị tông đồ đã tổ chức cuộc rút thăm. Thiên Chúa điều khiển vũ trụ bằng những định luật, nhờ đó chúng ta có thể tiên liệu được các biến cố. Ngài cũng làm cho các biến cố xảy ra theo những định luật mà chúng ta không nắm bắt được. Nhưng cũng có lúc, Ngài làm cho sự vật diễn ra theo một cách thế, xem ra hoàn toàn ở bên ngoài các định luật. Khi Chúa Giê-xu sống lại, điều ấy xem ra hoàn toàn ở bên ngoài diễn tiến bình thường của sự vật. Thiên Chúa cho bánh mana từ trời rơi xuống cho người Do Thái khi họ lang thang trong sa mạc. Điều ấy xem ra cũng hoàn toàn không thể lý giải được theo sự tuần hoàn bình thường của vũ trụ. Chúng ta gọi đó là phép lạ. Nhiều câu chuyện phép lạ cho thấy, có lúc cách thế Thiên Chúa làm cho các biến cố xảy ra là điều hoàn toàn không thể lý giải được. Phép lạ thường được định nghĩa như là một biến cố làm gián đoạn các định luật tự nhiên. Vấn đề ở đây là, theo cái nhìn của Kinh Thánh, không hề có điều mà chúng ta gọi là định luật tự nhiên. Kinh Thánh có nói đến chuyện mặt trời đứng lại. Nhìn theo quan điểm của khoa học, chúng ta sẽ bảo rằng không thể có một điều như thế. Nhưng theo Kinh Thánh, chẳng có gì mà Thiên Chúa không làm được. Sở dĩ trái đất quay xung quanh mặt trời là vì Thiên Chúa muốn như thế. Và nếu Ngài muốn cho trái đất quay chậm lại, và như thế, chúng ta có cảm tưởng như mặt trời đứng lại. Tại sao Ngài không làm được? Quả thật, có biết bao nhiêu biến cố mà khoa học không thể và sẽ chẳng bao giờ lý giải được. Tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức chẳng hạn, văn phòng y khoa đã không thể giải thích được rất nhiều trường hợp khỏi bệnh. Kinh Thánh là một cuốn sách đầy những trang nói về phép lạ. chúng ta hãy thử đọc lại câu chuyện về cái chết lạ thường của quận vương Herode, được ghi lại trong sách Công vụ Tông đồ, chương 12 như sau. Đến ngày hẹn, quận vương Herode mặc tấm bào, ngồi trên ngai, ngỏ lời với dân chúng. Dân chúng hoan hô. Đây là tiếng của thần minh, chứ không phải của người phàm. Tức khắc, vì Herode không tôn vinh Thiên Chúa, cho nên một sứ thần của Thiên Chúa đã đánh phạt ông. Nhà vua bị dòi bọ rút rỉa nên đã tắt thở. Đối với một độc giả có óc hồ nghi của thời đại, câu chuyện trên đây xem ra chỉ là sản phẩm của một tín hữu cuồng tín. Làm gì có chuyện bị một thiên thần đánh ngã gục? Làm gì có chuyện bị dòi bọ rút rỉa và chết? Phải chăng đó không là chuyện dị đoan? Với Kinh Thánh, Thiên Chúa là đấng toàn năng. Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Một biến cố được xem là phép lạ bởi vì Thiên Chúa muốn nó xảy ra vì một lý do mà chỉ mình Ngài biết, chứ không phải bởi vì đó là một việc phi thường. Nói cách khác, Thiên Chúa có thể cai quản vũ trụ theo một cách thế mà loài người không thể lý giải được. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi Phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đề tài Thánh thể được chuẩn bị trong Cựu Ước. Và đặc biệt hôm nay, nói đến các bữa tiệc trong lịch sử Cựu Ước có liên hệ đến bữa tiệc ly. Trong hai lần vừa qua, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của hai quan niệm chúc tụng và tưởng niệm mà Cựu Ước đã nhấn mạnh. Và chúng ta đã nhận thấy rằng hai quan niệm này giúp chúng ta đi sâu vào giáo lý của hy tế thánh giá và hy tế thánh thể trên bàn thờ. Hôm nay, chúng ta lần lượt đọc lại Cựu Ước để có được ý niệm về sự liên hệ giữa các bữa tiệc được tổ chức và được mừng lại trong lịch sử của dân Do Thái, và bữa tiệc ly, trong đó Chúa Kitô đã lập phép thánh thể. Từ sự hiểu biết về các bữa tiệc, lịch sử và quan trọng này, chúng ta cũng sẽ đi sâu hơn vào mầu nhiệm thánh thể và hiểu được lý do tại sao Chúa Kitô đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh của một bữa tiệc cuối cùng và trước ngày Ngài chịu tử nạn. Trong Cựu Ước, ba bữa tiệc được đặc biệt lưu ý tới, đó là bữa tiệc vượt qua, lễ tế và bữa tiệc giao ước, và sau cùng bữa tiệc cánh chung. Hôm nay chúng ta bàn trước về bữa tiệc vượt qua. Về nguồn gốc của bữa tiệc vượt qua, đối với người Do Thái và đối với chúng ta ngày nay, bữa tiệc vượt qua có một tầm mức quan trọng đặc biệt vì nó rất cổ xưa, vì các nghi lễ cấu tạo thành bữa tiệc này và vì bữa tiệc vượt qua được liên kết với một biến cố cứu rỗi. Chúng ta mở lại sách Xuất Hành để đọc lại bản văn viết về bữa tiệc vượt qua. Đức Gia-vê phán với Môi-se và A-a-rông ở đất Ai Cập rằng,
đối với các ngươi, tháng này là đầu các tháng. Các ngươi hãy coi đó là tháng thứ nhất trong năm. Các ngươi hãy nói với cộng đồng Israel rằng, mùng 10 tháng này, mỗi người hãy tìm lấy cho gia đình một con chiên, cho mỗi nhà một con chiên. Nhà nào ít người không ăn hết một con chiên, thì hãy rủ thêm hàng xóm gần nhà, cho đủ số người. Và tùy theo khẩu phần của mỗi người, các ngươi sẽ trù tính chiên phải thế nào. Chiên các ngươi chọn phải toàn vẹn, là chiên đực không quá một năm. Các ngươi sẽ chọn lấy trong loài cừu hay loài dê. Các ngươi sẽ dành giữ lại cho đến ngày 14 tháng này. Toàn thể cộng đồng Israel sẽ tế nó vào giữa hai chiều. Chúng sẽ lấy huyết mà bôi trên hai thành cửa, các nhà trong đó có người ăn thịt chiên. Đêm ấy, chúng sẽ ăn thịt nướng lửa. Chúng sẽ ăn chiên với bánh không men và rau đắng. Các ngươi không được ăn thịt chiên còn tái hay luộc nước. Song phải là nướng lửa, đầu với cẳng và lòng ruột. Các ngươi đừng để gì còn lại cho đến sáng ngày. Sáng ra mà còn gì thì phải lấy lửa đốt đi. Và này đây, cách các ngươi ăn nó, lưng thắt gọn, chân mang dép, tay cầm gậy. Các ngươi sẽ ăn chiên cách hối hả. Đó là lễ vượt qua mừng Đức Giê-hô-va. Ta sẽ ngang qua đất Ai Cập đêm ấy. Và ta sẽ đánh phá mọi con đầu lòng đất Ai Cập, từ người đến thú vật, và trên các thần Ai Cập hết thảy, ta sẽ gia hình, ta Đức Giê-hô-va. Huyết nơi các nhà, đối với các ngươi, là dấu chỉ cho biết có các ngươi ở đó. Ta thấy máu và ta sẽ nhảy ngang qua các ngươi. Các ngươi không có họa tiêu diệt nơi các ngươi trong lúc ta đánh phạt đất Ai Cập. Ngày ấy đối với các ngươi sẽ thành kỷ niệm, và các ngươi sẽ mừng ngày ấy như khánh lễ mừng Đức Giê-hô-va. Qua các thế hệ, các ngươi sẽ mừng lễ này như điều luật vạn đại. Trích sách Xuất Hành chương 12 câu 1 đến câu 14. Đoạn sách thánh này mô tả lễ vượt qua với việc ăn thịt chiên và cách thức ăn thịt chiên này. Trong một bài tường thuật khác, lễ vượt qua đã được diễn tả với việc nhấn mạnh đến việc ăn bánh không men. Chúng ta cùng đọc lại như sau. Môi-se nói với dân, ngươi hãy nhớ lấy ngày hôm nay, ngày các ngươi đã ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà tôi mọi, khi mà Đức Giê-hô-va dùng sức mạnh tay ngài đã đem các ngươi ra khỏi đó. Bánh dậy men sẽ không được ăn. Ngày các ngươi đi ra thuộc tháng Abib. Khi nào Đức Giê-hô-va sẽ dẫn ngươi vào đất của các dân Canaan, Hittit, Đức Giê-hô-va đã thề hứa với cha ông ngươi là sẽ ban cho ngươi đất chảy tràn sữa mật. Ngươi sẽ thực hành việc đạo đức nói trên vào tháng này. Trong vòng 7 ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men, và ngày thứ 7 là lễ kính Đức Giê-hô-va. Người ta sẽ ăn bánh không men trong vòng 7 ngày. Người ta sẽ không thấy bánh dậy men nơi ngươi. Người ta cũng sẽ không thấy ngươi có men khắp cả bờ cõi ngươi. Trong ngày ấy, ngươi sẽ thuật lại cho con cháu ngươi rằng, ấy chính là vì điều Đức Giê-hô-va đã làm cho ta hồi ta ra khỏi Ai Cập. Đó sẽ là dấu nơi tay ngươi, là kỷ vật nơi trán ngươi, ngõ hầu thánh trị của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi. Vì bằng một bàn tay mạnh mẽ, Đức Giê-hô-va đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập. Ngươi sẽ giữ điều luật này, đúng thời của nó, năm này qua năm khác. Trích sách Xuất Hành chương 13, câu 3 đến câu 10. Đoạn văn thứ hai này cũng mô tả lễ vượt qua nhưng nhấn mạnh đến việc ăn bánh không men, và thời gian 7 ngày liền. Như vậy, qua hai đoạn vừa trích lại trên đây, chúng ta có được cơ cấu của lễ vượt qua với những yếu tố chính giống nhau. Thứ nhất, việc Đức Giê-hô-va đã dùng sức mạnh cánh tay của người mà đưa dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Thứ hai, ngày tháng phải cử hành lại lễ này hàng năm. Và thứ ba, việc tưởng niệm biến cố vượt qua như một lễ kính Đức Giê-hô-va. Điểm khác biệt của hai đoạn sách thánh này là trong đoạn văn thứ nhất mô tả việc ăn thịt chiên và nghi thức tỉ mỉ ăn thịt chiên. Còn trong đoạn văn thứ hai, mô tả việc ăn bánh không men trong vòng 7 ngày liền sau lễ vừa qua. Chiên con và bánh không men là hai yếu tố đánh dấu hai giai đoạn sinh hoạt xã hội của dân Do Thái, cũng như hai văn hóa của dân tộc này. Với việc ăn thịt chiên, giai đoạn văn hóa du mục của Do Thái được ghi nhận. Với việc ăn bánh không men, giai đoạn văn hóa của một dân định cư được ghi nhận. Dần dần trong lịch sử tôn giáo Do Thái, yếu tố bánh không men đã có ảnh hưởng mạnh hơn, đến nỗi về sau lễ vượt qua đã được gọi cách chung bằng danh xưng là lễ bánh không men. Và người Do Thái đã ăn bánh không men trong 7 ngày liền, kể từ ngày giết chiên vượt qua. Cả hai nghi lễ này được cử hành vào tháng Abib, tức là vào mùa xuân, và vào ngày trăng tròn, tức là ngày 14-15 tháng Abib, về sau cũng gọi là tháng Nisan. Nghi lễ giết chiên con vẫn có tại các dân du mục hay bán du mục ở sa mạc. Những dân này thường giết một chiên con vào đầu mùa xuân để cầu phúc cho đoàn vật của họ. Đây là một nghi thức có tính cách gia đình và bộ lạc, cũng như tôn giáo, nhưng không có liên hệ gì với vị tư tế hay với khung cảnh của đền thờ. Máu của chiên con được rải trên cửa của lều trại của người du mục. Về sau, được bôi trên khung cửa. Việc bôi máu hoặc rải máu trên cửa đối với dân du mục trong sa mạc có ý nghĩa như để trừ khử các thần dữ hoặc tà ma. Người Do Thái khi mừng lễ chiên đã lồng vào đó một nội dung mới, tức là biến cố ra khỏi đất Ai Cập, nhờ vào việc Thiên Chúa cứu thoát họ với dấu hiệu của máu chiên bôi trên khung cửa nhà họ ở. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn trong phần sau. Việc ăn bánh không men, tức là việc ăn loại bánh được làm bằng bột lúa mới vào đầu mùa xuân. Nghi thức này đã có tại dân xứ Canaan trước khi dân Do Thái vào cư ngụ tại đó. Người Do Thái đã đem nghi thức này vào trong toàn bộ các nghi lễ của họ. Vào dịp 50 ngày sau lễ vượt qua, họ sẽ dâng lên Thiên Chúa lễ dâng đầu mùa của lúa mì. Lễ bánh không men với lễ lều trại, lễ tuần được cử hành tại đền thờ. Do đó, ta thấy lễ bánh không men là lễ của dân nông nghiệp đã định cư vĩnh viễn tại một vùng đất. Đến đây chúng ta đã nhìn lại các bản văn về việc mừng lễ vượt qua hay lễ bánh không men, cũng như nguồn gốc sơ khởi trong văn hóa và phong tục mừng lễ này của dân Israel. Chúng ta cũng đã nhận ra được phần nào ý nghĩa của lễ này trong những bản văn ghi lại lịch sử Do Thái với biến cố ra khỏi đất Ai Cập và sau đó khi họ mừng hàng năm tại đền thờ, như một lời chúc tụng và tưởng niệm sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Từ đây ý nghĩa của việc Chúa Kitô lập phép thánh thể trong khung cảnh bữa ăn bánh không men và giết chiên vượt qua cũng được sáng tỏ. Vào thứ hai tuần tới, chúng tôi sẽ bàn tiếp về lễ vượt qua được dân Do Thái mừng trong đất hứa. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sách Châm Ngôn chứa đựng các giáo huấn liên quan tới cuộc sống con người, nhưng khó có thể thống nhất các đề tài của nó. Lý do là vì sách bao gồm nhiều sưu tập được biên soạn ra trong các thời điểm khác nhau, với các mục đích khác nhau, và trong một loại văn thể, trong đó mỗi câu châm ngôn là một tư tưởng riêng rẽ. Tuy nhiên cũng có thể nhận ra một số đường nét chính trong giáo huấn luân lý của nó. giáo huấn và đề tài đầu tiên có thể rút tỉa ra từ sách Châm Ngôn, đó là sự khôn ngoan, nguồn gốc, bản chất, hoạt động và các hoa trái của nó trong cuộc sống con người. Điểm đầu tiên cần xác định đó là sự khôn ngoan không thuộc thành phần của lịch sử, cũng như phong trào ngôn sứ, mà là một sự hiểu biết có thể chiếm hữu từ kinh nghiệm về thực tại. Một đôi khi, nó chỉ là khoa học đơn thuần, nhiều khi khác, nó là trực giác hay suy tư hoặc kết luận hợp lý hay kết quả của các kinh nghiệm của con người. Vì thế, khi thì sự khôn ngoan song song với khoa học, khi khác lại song song với suy tư hay một vài hoạt động của trí thông minh. Tuy nhiên, mục đích chiếm hữu được sự khôn ngoan hay các hoạt động quy chiếu về nó không chỉ thuộc trật tự thuần túy lý thuyết, mà thuộc trật tự cụ thể. Sự khôn ngoan được áp dụng vào trong các thực tại cuộc sống để rút tỉa ra một quy tắc cụ thể cho cuộc sống. Điều này được nói tới ngay ở đầu sách và được lặp lại một cách tổng quát hay một cách riêng rẽ tất cả mọi lần nó được nhắc tới. Các quy tắc cuộc sống này làm thành lãnh vực của sự khôn ngoan và có mục đích giữ gìn con người xa những gì là sự giữ đối với cuộc sống của nó. Sự giữ không phải chỉ trong nghĩa trừu tượng mà cả trong nghĩa cụ thể, như con người trong môi trường Trung Đông cổ ngày xưa vẫn quan niệm, chẳng hạn như là bệnh tật, chết sớm, không có con cái nối dõi tông đường, nghèo túng, bị khinh rẻ, vân vân. Từ mục đích gán cho sự khôn ngoan, chúng ta có thể hiểu tại sao sự khôn ngoan lại được coi như bà giáo, một bà giáo có nhiệm vụ tuy khó khăn nhưng là nhiệm vụ ưu tuyển. Đó là một bà giáo không chỉ chiếm hữu được sự hiểu biết mà cả phẩm giá khiến cho bà được mọi người, già trẻ lớn bé, người thông thái cũng như người dốt nát, người tốt lành cũng như kẻ gian ác, tiếp nhận vì kinh nghiệm phong phú và phức tạp đến độ xem ra nó luôn luôn mới mẻ và thay đổi, giống như kinh nghiệm cuộc sống và các hoàn cảnh trong đó nó hiện thực cũng luôn luôn mới mẻ và thay đổi. Vì sự khôn ngoan tự giới thiệu như là thầy dạy sống, nên cùng với sự hiểu biết kinh nghiệm cũng phải có uy tín đáng tin cậy và đáng chấp nhận nữa. Vì thế không lạ gì khi sự khôn ngoan mau chóng trở thành các nhân vật và thực tại giúp đạt các mục đích ấy. Việc nhân cách hóa sự khôn ngoan được hiện thực trong ba chiều kích. Thứ nhất, như suối nguồn đích thật giúp hiểu biết cuộc sống. Thứ hai, như người đem đến một sứ điệp đích thật của sự thành công. Và thứ ba, như người khéo léo phân phát giáo thuyết. Thứ nhất, sự khôn ngoan là suối nguồn đích thật của giáo thuyết sự sống. Cho dù nguồn gốc lịch sử của sinh hoạt khôn ngoan tại Israel có là gì đi nữa, thì ở đó, việc dạy dỗ sự khôn ngoan đã có đặc sủng quyền bính của nó, vì nó đã được dẫn chảy vào trong lòng tôn giáo lịch sử, hay đã mặc lấy quyền bính của chính Thiên Chúa. Giống như luật lệ và các lời sấm ngôn sứ, sự khôn ngoan cũng là mặc khải của Thiên Chúa. Thật vậy, các thầy dạy sẽ khẳng định rằng khởi đầu sự khôn ngoan là lòng kính sợ Thiên Chúa, hay những gì làm thành sự biểu lộ lịch sử của Thiên Chúa cho Israel. Khẳng định này được hiểu trong nghĩa không thể tách rời sự khôn ngoan khỏi tôn giáo, nhưng cũng còn trong nghĩa giáo huấn khôn ngoan không là gì khác hơn là việc thích ứng kinh nghiệm cuộc sống và nền luân lý tự nhiên vào sự hiểu biết và biểu lộ của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, trong sách Châm Ngôn, sự thích ứng đó còn ở giai đoạn sơ khai, nghĩa là giai đoạn của việc quan sát đơn sơ các sự kiện của kinh nghiệm. Nhưng không vì thế mà không thật. Thật vậy, nó nảy sinh từ khẳng định thụ tạo là công trình sự khôn ngoan của Thiên Chúa, và vì thế, tất cả mọi biểu lộ của thiên nhiên cũng tham dự vào sự khôn ngoan ấy và trở thành giáo huấn đích thật của cuộc sống con người. Và các người đầu tiên được tham dự vào sự khôn ngoan đó là các vua chúa, có nhiệm vụ đại diện cho Thiên Chúa trong việc cai trị các dân tộc. Bên cạnh giới lãnh đạo chính trị xã hội, trong lĩnh vực nhỏ hẹp hơn là gia đình, thì có các bậc làm cha làm mẹ, đặc biệt là người cha vì được chia sẻ vào sức mạnh tạo dựng của Thiên Chúa. Nhưng bởi vì nhà vua và cha mẹ có kinh nghiệm hạn hẹp, nên kinh nghiệm của các vị được tích tụ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vị thầy khôn ngoan đích thật và chuyên nghiệp đến sau đó. nguồn gốc của bậc thầy khôn ngoan có thể được giải thích bởi sự kiện một vài nhân vật truyền kỳ nổi tiếng là được đặc ân có sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đặc biệt trong văn bản Hy Lạp. Điểm thứ hai, sự khôn ngoan đem theo một sứ điệp thành công đích thật. Các khẳng định trên đây liên quan tới nguồn gốc của giáo huấn khôn ngoan cho thấy kết quả của giáo huấn đó không chỉ là sự trung thực mà cả việc bảo đảm cho sự thành công nữa. Trước hết, bởi sự kiện giáo huấn khôn ngoan được so sánh ngang hàng với luật lệ và với phong trào ngôn sứ. Thứ hai, vì nó dựa trên kinh nghiệm, dự phóng công trình của Thiên Chúa, và sau cùng, bởi vì người dạy sự khôn ngoan cũng tham dự vào chính quyền năng tạo dựng của Thiên Chúa nữa. Liên quan tới bản chất và nội dung của sự thành công, lĩnh vực của các thực hiện khác biệt, và nhất là rộng rãi hơn là lĩnh vực các phước lành của giao ước. Trước hết vì nó tùy thuộc sự kiện bình thường, người nhận sứ điệp này là một cá nhân hay một tập thể, trong đó sự thành công là hoa trái của tinh thần trách nhiệm và sự dấn thân của các cá nhân, nhà vua, các nhân viên, các công dân. Thứ hai, vì là kinh nghiệm đại đồng nên nó y hệt nhau đối với tất cả mọi dân tộc trên trái đất, chứ không phải chỉ là kinh nghiệm của Israel là dân được tuyển chọn mà thôi. Các nội dung này được tập hợp trong sưu tập thứ nhất của sách Châm Ngôn, và được tổng hợp trong đề tài ơn sự sống. Trong các sưu tập khác, có các đề tài khác nhau không thể tổng hợp được một cách toàn vẹn, vì thế phải trình bày chúng một cách riêng rẽ. Ở đây cần nêu bật rằng, giáo huấn khôn ngoan nhằm biến con người trở thành một người thật, vừa hiện thực được lý tưởng là tín hữu, vừa thực hiện được lý tưởng là người liêm chính. Hai lý tưởng này tạo thành người khôn ngoan. Thật thế, môn sinh của sự khôn ngoan được miêu tả với các từ vựng riêng của lĩnh vực pháp luật ngôn sứ, cũng như của người liêm chính trên tất cả mọi bình diện. Điểm thứ ba, sự khôn ngoan hữu hiệu và sốt sắng phân phát các giáo huấn. Trong tất cả mọi sưu tập, chúng ta đều gặp thấy cùng kiểu dạy dỗ của vị thầy khôn ngoan. Dĩ nhiên, trước hết sự khôn ngoan tự miêu tả chân dung của mình. Sự khôn ngoan được nhân cách hóa trong hai chiều kích. Thứ nhất, như là trưởng nữ của Thiên Chúa và hiện diện bên Thiên Chúa trong công trình tạo dựng. Và thứ hai, sự khôn ngoan như là cố vấn của các vua. Việc nhân cách hóa hai mặt ấy khẳng định vai trò và nhiệm vụ của sự khôn ngoan trong hoạt động vĩ đại của thế giới vật lý và của thế giới loài người. Trong tư cách là thầy dạy, sự khôn ngoan đứng tại các quảng trường và trên các đường phố để mời gọi con người thuộc mọi điều kiện xã hội và tuổi tác đến học hỏi nghệ thuật sống để được hạnh phúc. Bên cạnh ý tưởng về sứ mệnh của mình, các văn bản nhân cách hóa miêu tả chân dung sự khôn ngoan, cho thấy bà Chúa khôn ngoan ước mong lôi cuốn tất cả mọi người đến với mình để hưởng các ân lộc và thiện ích cho cuộc sống. Nếu vị ngôn sứ biết sứ mệnh của mình do Thiên Chúa trao phó, thì sự khôn ngoan được huy động lao nhọc và hoạt động từ thẳm sâu trong chính mình, để mưu cầu thiện ích cho con người. Sự lo lắng đó còn lộ hiện rõ ràng hơn nữa khi sự khôn ngoan được giới thiệu như là bà Chúa khôn ngoan xây nhà, dọn tiệc đãi khách và ân cần niềm nở mời mọc tiếp đón để cho các môn sinh được cảm thấy thoải mái và sung sướng ở lại trong lâu đài của sự khôn ngoan. Có đúng thật là thái độ sốt sắng ấy cũng được gán cho sự khôn ngoan giả hiệu, nhưng nhằm mục đích cho thấy đâu là sự khôn ngoan đích thật và để phá tan các chướng ngại cản ngăn con người trở thành môn sinh của bà Chúa khôn ngoan. Ngoài ra, khi được trình bày trong lớp áo của người cha hay người mẹ của vua Salomon hay của các hiền nhân nổi tiếng hoặc của những người vô danh, sự khôn ngoan luôn luôn cho thấy rõ ràng mục đích của mình là để khiến cho các môn sinh được khôn ngoan, để họ nhận ra các lợi ích vô biên của nó. Thế rồi trong tất cả mọi trường hợp này, sự khôn ngoan được trình bày như là một người mẹ hiền, yêu thích mời gọi và nồng nhiệt khích lệ các môn sinh sống yêu thương và thực hành các giáo huấn của mình, hơn là đe dọa, trách mắng hay cấm đoán.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Vừa qua tại Việt Nam, học sinh sinh viên trong cả nước đón mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhiều hoạt động diễn ra nhằm thể hiện sự yêu mến, kính trọng và tôn vinh thầy cô. Các tiết mục văn nghệ để biểu diễn chào mừng thầy cô được các em học sinh, sinh viên chuẩn bị rất nhiệt tình. Tuy nhiên, đã xuất hiện sự lệch lạc trong ý nghĩa và mục đích thể hiện. Nhiều bạn trẻ thông qua chương trình văn nghệ 20 tháng 11 đã thể hiện bản lĩnh của mình một cách không đúng đắn, khiến cho các thầy cô phải sửng sốt và thất vọng. Vì muốn tiết mục của lớp mình nổi trội hơn lớp khác, nên không thiếu trường hợp các lớp thi nhau thỉnh giáo những cô giáo dạy múa, thầy dạy nhảy, về dàn dựng với thù lao cho mỗi tiết mục, có khi lên đến từ 4 đến 5 triệu đồng. Rồi những ăn thua đố kỵ nhau trong chương trình tổng duyệt, khiến phải gây ra tranh cãi, thậm chí là thượng cẳng tay hạng cẳng chân với nhau. Tất cả cũng chỉ vì muốn nỗ lực thể hiện đẳng cấp của lớp hay sự nổi trội của chính bản thân. Việc xây dựng nội dung các tiết mục văn nghệ cũng có nhiều điều bất cập, gây nhiều phản cảm. Trong chương trình duyệt tiết mục văn nghệ của một trường trung học, các thầy cô phải ngỡ ngàng khi hai bạn lên hát bài Tình Yêu Chưa Nói với hai bộ trang phục sexy như không thể sexy hơn được. Trong một vở kịch Cô Bé Lọ Lem của một chi hội của trường trung học nọ, hai diễn viên diễn cảnh hôn nhau thắm thiết giữa hoàng tử và lọ lem, khiến mọi người cảm thấy hổ thẹn, ngượng ngùng. Tuổi trẻ thường thích thể hiện bản lĩnh, cá tính của mình. Nhưng vì sao tinh thần chuẩn bị cũng như nội dung thể hiện các tiết mục văn nghệ của các bạn học sinh lại có nhiều biểu hiện lệch lạc, xa rời đối với một ngày mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng đến như vậy? Những biểu hiện đó dĩ nhiên gây nhiều thất vọng và đau buồn cho những thầy cô. Sẽ có nhiều phân tích để hiểu rõ nguyên nhân của các hiện tượng trên. Tuy nhiên dù sự thật mất lòng, nhưng có một nguyên nhân không thể không đề cập đến, đó là sự biến thái trong lương tâm nhà giáo của một bộ phận không nhỏ những người tham gia sự nghiệp trồng người trong xã hội Việt Nam hiện nay đã góp phần tạo nên những hoa quả đắng đót, sâu mọt như thế. Có câu nói, trong trường thầy phải ra thầy, trò phải ra trò. Yêu cầu về người thầy được đặt trước trò. Nghĩa là muốn trò phải ra trò, trước tiên ta phải có những người thầy phải ra thầy. Thầy cô không chỉ là những người cung cấp kiến thức mà còn để lại trong tâm hồn học sinh những ấn tượng tốt về một đạo đức và nhân cách sống. Có những gương sáng, những tâm tình yêu thương hay những lời dạy dỗ chân thành của thầy cô đã ảnh hưởng tốt đến suốt cuộc đời của một con người. Nhưng trong xã hội Việt Nam hiện nay, do chịu ảnh hưởng nhiều tác động của xã hội, nên nhiều thầy cô không còn là thần tượng của học sinh như trước đây. Một trong những hình thức đã biến mối giao tình thiêng liêng giữa thầy và trò thành quan hệ kinh tế, đó là tình trạng dạy thêm và học thêm tràn lan. Rất sòng phẳng, khi thầy chỉ là người cung cấp kiến thức, thậm chí cũng không quan tâm đến tình trạng, khả năng tiêu thụ của học sinh là khách hàng của mình. Học sinh, ngoài việc thỏa mãn yêu cầu của bên cung là học phí, thì sau một hợp đồng mua bán kiến thức, cũng không cảm thấy nợ nần ơn nghĩa gì với người thầy. không phải là các em vô ơn, nhưng quả thật, việc đi học thêm cũng chỉ là cách giúp các em thoát khỏi sự trù dập, gây khó trong các giờ kiểm tra lên lớp của một số các thầy cô. Phẩm chất hàng đầu của một người thầy là sự yêu thương đối với học sinh của mình, sau đó mới nói đến lòng yêu nghề, năng khiếu và sự truyền đạt kiến thức. Nhưng có lẽ các em học sinh không cảm nhận được những điều ấy từ những thầy cô của mình. Dân tộc ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo. Hàng năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tuy được tổ chức trọng thể, nhưng không thể không nhìn nhận rằng chủ nghĩa hình thức và quà cáp đang xâm thực dần ý nghĩa sâu sắc ban đầu của ngày trọng đại này. Học sinh, sinh viên cũng không thoát khỏi ảnh hưởng đó, và những biểu hiện lệch lạc trong việc chào mừng ngày nhà giáo cũng là một kết quả tất yếu. Lạy Chúa, Chúa đã dạy rằng, cứ xem họ sinh quả nào, thì biết họ là ai, vì cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào thì quả ấy, xin cho chúng con biết cố gắng sống và giữ luật của Ngài, để chúng con trở thành những cây tốt. Vì nhờ thế, chúng con mới cung cấp được những hoa quả thơm ngon dâng lên Ngài và cho mọi người trong xã hội.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.